Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Thủy My và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 8 tháng 3, 2017. Trung Quốc thông báo đã có bản thảo đầu tiên bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông. Con trai của Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ lãnh đạo Bắc Triều Tiên lên tiếng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu phản đối Tổng thống Erdogan nhục mạ nước Đức. Wikileaks tiết lộ một chương trình tin tặc của CIA. Mỗi ngày một sự kiện, những lý do khiến Trung Quốc lo ngại hệ thống chống tên lửa Tà Ác của Mỹ. Kính thưa quý thính giả, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc, bản thảo đầu tiên của Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là COC, đã hoàn tất và căng thẳng ở vùng biển này đã giảm một cách đáng kể. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Ông Vương Nghị đã thông báo như trên trong cuộc họp báo thường niên của ông ngày hôm nay bên lề kỳ họp của Quốc hội Trung Quốc. Từ năm 2010, Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN đã thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử nhằm tránh xảy ra xung đột giữa các nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đã từng bày tỏ hy vọng là bộ quy tắc này sẽ được hoàn tất trong năm nay và sẽ giúp làm giảm căng thẳng trong khu vực. Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết là các cuộc đàm phán vào tháng trước đã đạt được những tiến bộ rõ rệt và đã soạn ra được bản thảo đầu tiên của Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông. Ông Vương Nghị còn khẳng định rằng những căng thẳng ở vùng biển này không chỉ đã giảm mà còn giảm đáng kể trong năm qua. Nhưng Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố những ai muốn gây rối loạn sẽ bị các nước trong khu vực lên án, ám chỉ đến việc Hoa Kỳ thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra nhằm bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn yêu cầu các nước ngoài khu vực, ý muốn nói đến Hoa Kỳ, không được can thiệp vào tranh chấp chủ quyền Biển Đông, khẳng định rằng Trung Quốc và các nước Đông Nam Á muốn giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.
Hội đồng Bảo an lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc thúc giục Mỹ và Hàn Quốc ngưng tập trận, còn Bình Nhưỡng thì phải hủy bỏ chương trình hạt nhân. Theo AFP, lời lên án Bắc Triều Tiên được trích từ văn bản dự thảo do Hoa Kỳ soạn thảo và được toàn thể 15 thành viên thường trực cũng như luân lưu của Hội đồng Bảo an chấp thuận. Song song với nghị quyết ở Hội đồng Bảo an, chính quyền Trung Quốc cũng thúc giục Bắc Triều Tiên và Mỹ cùng xuống thang. Trong cuộc họp báo sáng nay tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi Bình Nhưỡng dẹp bỏ chương trình hạt nhân. Còn Mỹ và Hàn Quốc phải chấm dứt những cuộc tập trận chung mà Bắc Triều Tiên xem là hành động chuẩn bị để đổ bộ ra Bắc. Cũng liên quan đến thời sự Bắc Triều Tiên, gần một tháng sau khi cha bị sát hại, con trai của ông Kim Jong Nam lên tiếng. Một đoạn video của một thanh niên tự nhận là con trai của Kim Jong Nam bị ám sát tại Kuala Lumpur vừa được phát trên mạng vào ngày hôm nay, 8 tháng 3.
Đây dường như là phản ứng đầu tiên của một thành viên gia đình người Anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un kể từ khi xảy ra vụ án mạng vào ngày 13 tháng 2. Trong đoạn video dài 40 giây phát trên mạng YouTube của một nhóm chưa từng được biết đến mang tên là Cholima Civil Defense, thanh niên nói trên phát biểu bằng tiếng Anh. Tôi tên là Kim Hanson, từ Bắc Triều Tiên, người trong gia đình họ Kim. Cha tôi đã bị giết cách đây vài ngày. Tôi đang ở với mẹ tôi và chị tôi. Chúng tôi rất biết ơn. Nói đến đây thì âm thanh bị cắt ngang. Tiếp đến người ta nghe thanh niên này nói, chúng tôi hy vọng là mọi việc sẽ sớm trở nên tốt hơn. Khi phát biểu, người tự nhận là con trai của Kim Jong Nam có cho xem hộ chiếu để chứng thực tên tuổi. Thế nhưng trang có ghi những chi tiết đó thì lại bị che. Theo hãng tin AFP, cơ quan tình báo Hàn Quốc đã xác nhận người trong video đúng là Kim Hanson. Năm nay 21 tuổi, Kim Hanson dường như tốt nghiệp Viện Nghiên cứu Chính trị Paris và hiện sống lưu vong với bố mẹ ở Macau. Nhưng sau khi ông Kim Jong Nam bị ám sát, anh đã biến mất cùng với mẹ và chị.
Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Đức cũng như với châu Âu mỗi ngày mỗi căng thẳng từ khi Tổng thống Erdogan so sánh chính phủ Đức với chế độ độc tài Hitler. Trên truyền thông Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã thẳng thắn lên án những lời lẽ bị xem là thiếu ngoại giao của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khi chỉ trích trước Đức. Đầu tàu của Liên hiệp châu Âu bị ông Erdogan so sánh với Đức Quốc xã sau khi một số cuộc meeting vận động cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức ủng hộ dự án sửa đổi hiến pháp bị các chính quyền địa phương tại Đức không cho phép. Khi nghe Tổng thống và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước Đức hiện nay tệ hơn chế độ quốc xã, tôi không thể chấp nhận được. Đây là một lời tuyên bố đáng hổ thẹn. nhà lãnh đạo hành pháp của Liên hiệp châu Âu Jean-Claude Juncker gián tiếp nhắc nhở Ankara là cha ông của thế hệ hiện nay tại châu Âu đã biết thế nào là Hitler. Để hạ nhiệt Ankara, hôm nay khi tiếp đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel kêu gọi hai nước cùng nhau xây dựng từng bước tình thân hữu để bình thường hóa quan hệ. Thế nhưng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu đã đáp trả một cách thẳng thừng, Berlin phải quyết định có xem Thổ Nhĩ Kỳ là bạn hay không. Những lời lẽ công kích của giới cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã gây một làn sóng phản đối trong công luận Đức. Một dân biểu Đức nghĩa mai, Tổng thống Erdogan muốn lợi dụng nền dân chủ Đức để chôn vùi nền dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng liên quan đến thời sự nước Đức, ngày hôm nay Thủ tướng Angela Merkel sẽ ra điều trần trước một ủy ban điều tra của Quốc hội về vụ tai tiếng khí thải gây ô nhiễm của xe hơi của hãng Volkswagen, một trong những tập đoàn hàng đầu của nước Đức.
Tập đoàn Volkswagen đã giả mạo mức khí thải của 11 xe bán ra trên thế giới để được chứng nhận là xe ít ô nhiễm hơn. Vụ này đã bị phanh phui tại Mỹ vào năm 2015 và đã khiến Volkswagen bị thiệt hại nặng nề về tài chính và bị mang tiếng xấu. Khi vụ giả mạo bị tiết lộ, Thủ tướng Merkel lúc đó đã cố làm giảm tầm mức của vụ này, cho rằng nó sẽ không có tác động dài hạn lên danh tiếng của ngành công nghiệp Đức. Bà cũng kêu gọi là không nên quy trách nhiệm cho toàn bộ ngành sản xuất xe hơi, vì điều đó sẽ gây nguy hại cho hàng ngàn việc làm tại châu Âu. Trong cuộc điều trần hôm nay, các nghị sĩ Quốc hội Đức muốn làm sáng tỏ về những gì mà các thành viên chính phủ Merkel đã biết được trước khi vụ giả mạo của Volkswagen bị phanh phui. Bà Merkel ra điều trần với tư cách nhân chứng. Theo lời Phó Chủ tịch Ủy ban điều tra của Quốc hội Đức, ngày càng có nhiều yếu tố cho thấy là chính phủ và Thủ tướng Merkel đã biết về vụ này từ trước năm 2015.
Tại Anh Quốc, chính phủ của Thủ tướng Theresa May lại hứng chịu thêm một thất bại trong hồ sơ Brexit. Theo AFP ngày hôm qua, với đa số áp đảo, Thượng viện Anh thông qua dự thảo sửa đổi lần thứ hai, bổ sung cho dự luật liên quan đến đàm phán Brexit. Các thượng nghị sĩ Anh muốn Quốc hội lưỡng viện phải có ý kiến cuối cùng về thỏa thuận giữa London và Brussels trong hồ sơ này. Từ thủ đô Anh Quốc, thông tấn viên Muriel Denkwa gửi về bài tường trình.
C'est à nouveau une défaite cuisante pour Theresa May. Les Lords ont voté à une majorité.
Thủ tướng Anh Theresa May lại hứng chịu thêm một thất bại nặng nề với 366 phiếu thuận và 268 phiếu chống, tức là hơn 98 phiếu. Các thượng nghị sĩ đã thông qua dự thảo sửa đổi cho phép Quốc hội lưỡng viện có tiếng nói cuối cùng về thỏa thuận giữa London và Brussels, nhất là các hiệp định thương mại được ký kết sau khi nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Anh trấn an là các nghị sĩ có thể xem xét và bỏ phiếu tất cả các thỏa thuận, nhưng đồng thời lưu ý rằng nếu các nghị sĩ bác bỏ dự thảo hiệp định đàm phán với 27 thành viên Liên hiệp châu Âu, thì nước Anh ra khỏi khối này mà không đạt được một thỏa thuận nào cả. Trong trường hợp này, quan hệ thương mại của Anh với Liên hiệp châu Âu sẽ chỉ chịu sự điều chỉnh của các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Đối với những người chống Brexit, thì kịch bản này sẽ cực kỳ bất lợi cho Anh Quốc. Chính vì thế, các thượng nghị sĩ muốn là nếu xét thấy thỏa thuận cuối cùng giữa London và Brussels là bất lợi, thì Quốc hội lưỡng viện có thể buộc chính phủ quay trở lại bàn đàm phán để đạt được những điều kiện tốt hơn. Dự thảo sửa đổi được thông qua ngày hôm qua, cũng như dự thảo sửa đổi đầu tiên liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của các công dân châu Âu sinh sống và làm việc tại Anh, sẽ được chuyển tới Hạ viện xem xét và bỏ phiếu. Tuy nhiên, tại Hạ viện, phe bảo thủ có đa số tương đối sẽ tìm cách bác bỏ hai dự thảo sửa đổi bổ sung nói trên trong cuộc thảo luận vào tuần tới.
Trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Pháp, một nhân vật quan trọng của đảng xã hội tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Emmanuel Macron, nguyên là Bộ trưởng Kinh tế của Tổng thống Hollande. Nhân vật này là cựu đô trưởng Paris Bertrand Delanoë.
Trên đài phát thanh France, ông Delanoë cho rằng Emmanuel Macron là ứng cử viên có quan điểm gần nhất với lập trường chính trị của ông với tư cách đảng viên xã hội. Tuy nhiên, cựu thị trưởng Paris khẳng định ông chỉ hỗ trợ ứng cử viên Macron từ bên ngoài, chứ không tham gia vào ekip của cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp. Như vậy là ông Delanoë không đồng quan điểm với đương kim thị trưởng Paris Anne Hidalgo, người ủng hộ ứng cử viên xã hội Bruno Hamon và vẫn chỉ trích nặng nề ông Macron. Trong số những người thân cận với Tổng thống Hollande, kể cả trong chính phủ hiện nay, một số nhân vật cũng không đồng ý với chương trình tranh cử của ứng cử viên Bruno Hamon, cho nên rất có thể họ sẽ quay sang ủng hộ ứng cử viên Macron. Trong khi đó, ứng cử viên cánh hữu François Fillon đang cố khởi động lại chiến dịch tranh cử sau khi được đảng những người Cộng hòa ủng hộ. Thế nhưng tờ tuần báo Trao Phúng, Le Canard Enchaîné hôm qua vừa tiết lộ là cựu thủ tướng Fillon vào năm 2013 đã mượn 50.000 euro từ nhà doanh nghiệp La Trade de la Charrière, nhưng lại không khai báo khoản vay này với cơ quan cao cấp về minh bạch đời sống chính trị. Ông de la Charrière cũng là nhân vật từng được ông Fillon khi còn làm thủ tướng trao tặng mắt nổ bội tinh hạng nhất, một huân chương hiếm khi được trao tặng, cho nên vụ vay tiền nói trên có thể bị nghi là một vụ hối mại quyền thế.
Nhà Trắng không nhớ Tổng thống Donald Trump trước đây có gặp đại sứ Nga hay không. Trước những lời cáo buộc mới về sự thông đồng giữa ông Donald Trump với chính quyền Nga, Nhà Trắng tìm cách hóa giải với lập luận hai người có thể bắt tay nhau nhưng không nhớ chính xác có gặp nhau hay không. Nhiều cơ quan truyền thông Mỹ loan tin ông Donald Trump trong giai đoạn tranh cử đã gặp đại sứ Nga Sergei Kislyak vào ngày 27 tháng 4, 2016 tại khách sạn Mayflower ở Washington. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng vội vàng cải chính, tạp chí Mỹ The National Interest tổ chức hội thảo, nhiều đại sứ nước ngoài có mặt. Donald Trump giữ tiếp tân 5 phút rồi đi thẳng lên bục phát biểu, chúng tôi không nhớ ông đã bắt tay những ai. Được AFP đặt câu hỏi kiểm chứng, Đại sứ quán Nga tại Washington từ chối trả lời. Cũng liên quan đến thời sự nước Mỹ, đa số dân Hoa Kỳ chống sắc lệnh nhập cư thứ hai của Tổng thống Trump. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomacho cho biết chi tiết.
Các tiểu bang Hoa Kỳ thành công ngăn chặn sắc luật nhập cư số 1 qua phán quyết của tòa án, đã lên đường chống lại sắc lệnh sửa đổi số 2. Tham gia cuộc chiến pháp lý lần này còn có các cơ quan truyền thông, các hiệp hội Hồi giáo quan trọng và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền. Các kết quả thăm dò ý kiến cho thấy đa số dân Mỹ, 60%, chống lại chính sách ngừng cấp visa cho công dân 6 nước Hồi giáo trong 90 ngày, 40% còn lại thì ủng hộ. 40% này là thành phần cử tri trung thành của Donald Trump. Tim Kaine, người chịu trách nhiệm chiến dịch tranh cử ở Maryland nhận định, mấy ông muốn nói gì thì nói, chúng ta không bị nguy cơ khủng bố Tin Lành hay Công giáo, chỉ có khủng bố Hồi giáo mới đe dọa chúng ta, vì thế cần phải cảnh giác cộng đồng này. Được các luật gia của các bộ liên hệ giả soát và điều chỉnh, từ Hồi giáo không được dùng trong sắc lệnh mới. Tuy nhiên, trong lòng kẻ theo người chống đều biết rằng mục tiêu của chính quyền Donald Trump là thực hiện chính sách cấm visa đối với những quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Một lần nữa, công lý Mỹ sẽ phân xử.
Vừa rồi là phân tích của thông tin viên RFI Anne-Marie Capomacho từ Washington do Thùy Dương đọc phần chuyển dịch. Wikileaks tiết lộ một chương trình tin tặc của CIA. CIA có thể biến TV thành máy nghe lén, có thể vượt qua hàng rào mật mã hay khống chế xe hơi của bạn. Trên đây là nội dung của hàng ngàn tài liệu mật về vũ khí tinh học của CIA mà trang mạng Wikileaks phát tán.
Wikileaks công bố 9.000 trang tài liệu được xem là của CIA bị đánh cắp và cho đây là những hồ sơ về vũ khí tinh học quan trọng nhất của tình báo Mỹ CIA cũng như về khả năng tấn công mạng của cơ quan này. Một phát ngôn viên của CIA không phủ nhận cũng như không xác nhận thông tin nói trên, trong khi đó phát ngôn viên của Nhà Trắng thì cho đây là một vấn đề chưa hoàn toàn được thẩm định. Trái lại, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện của Mỹ cho biết vụ tiết lộ này rất nghiêm trọng. Theo hãng tin AFP, nếu các tài liệu do Wikileaks tố giác là chính xác thì vụ này sẽ gây khó khăn không ít cho tình báo Mỹ. Một phần lớn hệ thống theo dõi điện tử đã bị cựu nhân viên Edward Snowden đánh cắp và phổ biến trước khi ông bay sang Nga xin tị nạn. Năm 2016, cảnh sát Mỹ cũng đã bắt được một cựu cộng sự viên tình báo và phát hiện nhiều hồ sơ mật ghi từ trước đây 20 năm.
Iran thông báo 2.100 chiến binh đã tử trận tại chiến trường Iraq và Syria. Từ Tehran, thông tấn viên Savos Ghazi giải thích.
Tổng kết thiệt hại nhân mạng do Chủ tịch Hiệp hội Tử vi đạo và cựu chiến binh Iran Mohammad Ali Shahidi loan báo. Khoảng 2.100 chiến binh đã ngã xuống tại Iraq và các nơi khác để bảo vệ các vùng đất thánh. Những khu thánh địa được nhắc ở đây là các đền thờ của nhiều vị giáo chủ hậu sinh của tiên tri Muhammad, cũng như thành viên trong gia đình của người khai sáng đạo Hồi thuộc hệ phái Shia chiếm đa số tại Iran và Iraq. Tháng 11 năm 2016, cũng chính ông Muhammad Ali Shahidi cho biết con số chiến binh tử trận là 1.000 người. Ngoài hỗ trợ tài chính, Iran còn gửi cố vấn quân sự và các chiến binh tình nguyện người Iran, Pakistan và Afghanistan sang Iraq và Syria. Tehran viện lý do có yêu cầu của Baghdad và Hamas. Sư đoàn Fetemiyun, mà một trong những đơn vị chủ lực trên chiến trường Syria, báo chí Iran vẫn thường loan tin về cái chết của những chiến binh tình nguyện và sĩ quan cố vấn Iran. Nhiều sĩ quan cao cấp và tướng lãnh Iran hồi hưu thuộc vệ binh Hồi giáo, lực lượng tinh nhuệ của chế độ giáo quyền Iran tử trận tại Syria trong mấy năm qua.
Hôm nay 8 tháng 3, Ngày Phụ nữ Quốc tế, theo thăm dò ý kiến, 1/5 nhân loại vẫn cho rằng phụ nữ thua kém nam giới.
Gần 20% số người được hỏi tại 24 quốc gia nghĩ rằng phụ nữ thua kém đàn ông và cần phải ở nhà chăm sóc con cái, theo một cuộc thăm dò được Viện Ipsos Mori công bố ngày hôm qua. Tuy vậy, cũng theo cuộc điều tra trên, 88% cho rằng nam và nữ cần được hưởng các quyền như nhau. Riêng tại Nga, Trung Quốc và Ấn Độ có đến gần phân nửa số người được hỏi cho rằng phụ nữ thấp kém hơn đàn ông và nam giới có nhiều khả năng kiếm tiền và học hành hơn. Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 20 tháng Giêng cho đến 3 tháng 2 với 17.500 người từ 16 đến 67 tuổi tại 24 nước tham gia.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Tập đoàn viễn thông Trung Quốc ZTE bị Washington trừng phạt nặng vì vi phạm lệnh cấm vận Iran và Bắc Triều Tiên. Số tiền phạt lên đến 1,2 tỷ đô la.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm nay đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Hoa Kỳ cần một sự lãnh đạo tốt hơn để đối phó với tình trạng bạo lực gia tăng nhắm vào các thiểu số, sắc tộc và tôn giáo. Ông cũng chỉ trích việc chính quyền Mỹ đẩy nhanh việc trục xuất người nhập cư vì theo ông điều này đồng ý với việc trục xuất tập thể trái với luật quốc tế.
Quân y viện Kabul bị tấn công suốt nhiều tiếng đồng hồ vào sáng sớm hôm nay. Theo tin mới nhất từ phát ngôn viên Bộ Nội vụ, trận đánh đã kết thúc, toàn bộ nhóm đặc công tấn công vào quân y viện Kabul đã bị tiêu diệt.
Các nghị sĩ quốc hội Philippines hôm nay đã cách chức Ngoại trưởng Perfecto Yasay vì ông này đã nói dối với họ về quốc tịch của ông khi được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng vào đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Duterte.
Mỗi ngày một sự kiện.
Những lý do khiến Trung Quốc lo ngại hệ thống chống tên lửa TAAD của Mỹ đặt tại Hàn Quốc. Đây là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Nếu chỉ đơn thuần quan sát thái độ giận dữ của Bắc Kinh trước việc Mỹ triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD tại Hàn Quốc, người ta có thể cho rằng mục tiêu nhắm đến của THAAD là Trung Quốc, nhưng cả Washington và Seoul đều khẳng định hệ thống này là cần thiết để bảo vệ Hàn Quốc trước sự tấn công của Bắc Triều Tiên. THAAD là chữ viết tắt từ Terminal High Altitude Area Defense, tạm dịch hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối, được chế tạo để bắn hạ các hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn, trung bình và tầm xa trong giai đoạn cuối cùng, tức là khi chúng đang rơi xuống. Theo hãng sản xuất Lockheed Martin, hoạt động này gồm 4 bước. Trước tiên, một hệ thống radar nhận dạng hỏa tiễn địch và mục tiêu lập tức được nhắm đến. Một hỏa tiễn bắn chặn được khai hỏa từ hệ thống phóng tên lửa đặt trên xe chuyên dụng, phá hủy hỏa tiễn địch bằng động năng. Vì mối đe dọa được hóa giải ngay từ trên cao, nên tác động của vũ khí hủy diệt hàng loạt được giảm nhẹ. THAAD vô cùng cơ động, gồm 4 bộ phận chính. Một xe chuyên dụng phóng hỏa tiễn, 8 tên lửa bắn chặn, một hệ thống radar cơ động và một hệ thống kiểm tra nối kết nhiều bộ phận khác nhau với trung tâm chỉ huy bên ngoài, được thiết kế để chống lại các tên lửa Scud của Iraq trong chiến tranh vùng vịnh trước đây. Nay THAAD được Hoa Kỳ bố trí tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có đảo Guam và Hawaii. Từ năm ngoái, Lầu Năm Góc loan báo sẽ triển khai tại Hàn Quốc như là một biện pháp phòng vệ trước việc Bắc Triều Tiên tiếp tục chương trình nguyên tử và bắn thử hỏa tiễn đạn đạo. Tuần này, tình hình bán đảo Triều Tiên đột ngột căng thẳng. Hôm thứ Ba, báo chí Bình Nhưỡng loan báo đã cố gắng tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản. Số hỏa tiễn được Bắc Triều Tiên bắn đi cho thấy nước này đang thử nghiệm làm thế nào nhanh chóng triển khai tên lửa trong trường hợp chiến tranh. Cùng ngày, Hoa Kỳ thông báo bắt đầu đưa THAAD đến Hàn Quốc do địa điểm chưa sẵn sàng, hệ thống lá chắn tên lửa tạm thời đặt tại một căn cứ Mỹ ở Ulsan và việc triển khai có thể hoàn tất vào tháng 6. cũng trong ngày thứ ba, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản tuyên bố đây là mối đe dọa quan trọng đối với Trung Quốc và sẽ kiên quyết có những biện pháp cần thiết để bảo vệ các lợi ích an ninh của chúng tôi. Hết lời chữ. Vì sao Trung Quốc lại giận dữ như thế? Washington Post nhận xét, thoạt nhìn thì khó thể hiểu được cơn thịnh nộ của Bắc Kinh đối với THAAD. Một mặt, đây chỉ là một hệ thống phòng vệ. THAAD không mang theo các đầu đạn để tấn công, mà chỉ dựa vào các hỏa tiễn bắn chặn để phá hủy tên lửa địch. Và truy trên lý thuyết, hệ thống này có thể sử dụng để ngăn chặn các hỏa tiễn đạn đạo của Trung Quốc, nhưng THAAD chỉ can thiệp vào giai đoạn cuối cùng, loại trừ những tên lửa nhắm vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận xét, sự giận dữ của Bắc Kinh không nhắm vào các hỏa tiễn, mà chủ yếu cho lo ngại trước hệ thống radar tinh vi của THAAD. Các radar này có thể theo dõi những hệ thống tên lửa của Trung Quốc, tạo ưu thế lớn cho Hoa Kỳ trong trường hợp xảy ra xung đột với Bắc Kinh trong tương lai. Một số nhà phân tích Trung Quốc còn cho rằng bản thân THAAD chỉ được sử dụng một cách hạn chế chống lại Bắc Triều Tiên, mà việc triển khai hệ thống radar mới là mục đích chính. Nhìn rộng hơn, Bắc Kinh lo sợ Hoa Kỳ có thể sử dụng cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản để cầm chân Trung Quốc trong tương lai. Hoàn Cầu Thời báo đã viết, nếu Hàn Quốc nhất định trở thành con rối của Mỹ, Trung Quốc sẽ phải hành động. Đối với Hoa Kỳ, việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc là một trong những động thái thực sự đầu tiên nhằm đối phó với Bắc Triều Tiên kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức cho đến nay. Tuy nhiên, theo Washington Post, phản ứng dữ dội của Bắc Kinh và những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng cho thấy tình hình hiện rất phức tạp.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội. Nhân ngày phụ nữ quốc tế, RFI giới thiệu dự án hòa nhập kinh tế xã hội của phụ nữ nhằm cải thiện đời sống cho lao động nữ ở Vĩnh Phúc. Dự án do Hội CREP và Batik của Pháp tài trợ. Đây là phóng sự của Thu Hằng. Cuối cùng là chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế công nghệ high-tech. Công cụ sản xuất mới của nông dân Pháp, Thanh Hà giới thiệu, mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phân tích thời sự bổ sung, năm viễn cảnh tương lai của Liên hiệp châu Âu từ thượng sách đến hạ sách.
Kính thưa quý vị, Liên hiệp châu Âu đang đứng trước những thử thách chưa từng có kể từ khi ra đời. Việc Anh Quốc chia tay với Liên Âu tạo thêm một thách thức mới, nhưng quyết định này cũng đồng thời cho thấy bản thân dự án xây dựng châu Âu không thuyết phục được mọi thành viên của mình trong bối cảnh hiện nay. Viễn cảnh Liên Âu tan rã là điều được nhiều lần nhắc đến để cảnh báo thái độ thụ động trong chính giới. Đầu tháng 3 này, Ủy ban châu Âu công bố cuốn sách trắng về tương lai của châu Âu với mục tiêu tìm ra hướng đi chung cho khối 27 nước.
Sách trắng do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker phụ trách đưa ra 5 kịch bản tương lai của châu Âu ở ngưỡng cửa năm 2025. Sách trắng dài 32 trang đã được trình ra trước Nghị viện châu Âu hôm 1 tháng 3 vừa qua. Xin lần lượt giới thiệu các kịch bản theo thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu.
Theo kịch bản thứ nhất gọi là nối tiếp, Liên hiệp châu Âu sẽ tiếp tục các chương trình cải cách, đặc biệt được thể hiện qua bản tuyên bố Bratislava năm ngoái, được 27 thành viên của khối đồng thuận. Sách trắng nêu ra hai ví dụ để minh họa. Ví dụ thứ nhất là dân châu Âu có thể sử dụng xe tự động hóa và nối mạng, nhưng sẽ gặp nhiều vấn đề ở biên giới do một số rào cản pháp lý và kỹ thuật, nhưng công dân châu Âu nhìn chung đi lại qua biên giới không gặp khó khăn. Kịch bản thứ hai, thị trường duy nhất như tên gọi của nó cho thấy, không kể vấn đề thị trường, trong rất nhiều lĩnh vực, 27 nước châu Âu không thể tìm được đồng thuận. Vào năm 2025, tình hình sẽ có thể là việc qua lại biên giới để làm ăn hay du lịch giữa các nước nội khối sẽ bị kiểm soát thường xuyên, tìm việc làm ở một nước khác khó khăn hơn, ốm đau tại nước ngoài phải chịu chi phí đắt đỏ hơn. Dân châu Âu lưỡng lự khi quyết định dùng xe nối mạng vì thiếu các quy định và chuẩn kỹ thuật của toàn khối.
Kịch bản thứ ba được gọi là dành cho những ai muốn đi xa hơn. Khối 27 nước sẽ vẫn tiếp tục tồn tại như hiện nay, nhưng mở ra khả năng cho những thành viên nào có mong muốn phối hợp nhiều hơn trong một lĩnh vực như quân sự, an ninh nội địa hay các vấn đề xã hội. Ví dụ như 15 nước Liên Âu có thể lập ra một lực lượng cảnh sát hay công tố chung để điều tra về các tội phạm hình sự xuyên biên giới. Các cơ sở dữ liệu về an ninh được kết nối, cho phép thông tin được trao đổi mau chóng. Một ví dụ khác, xe nối mạng được sử dụng rộng rãi tại 12 quốc gia thành viên, tìm được thỏa thuận về pháp lý và kỹ thuật.
Viễn cảnh thứ tư được sách trắng nêu ra là làm ít nhưng hiệu quả hơn. Khối 27 nước sẽ tập trung vào một số lĩnh vực có thể mang lại nhiều kết quả hơn, nhanh hơn, đồng thời giảm can thiệp trong những lĩnh vực mà hành động được coi là không đóng góp gì hơn. Cụ thể là sẽ có một cơ quan châu Âu chuyên trách về viễn thông, phụ trách việc giải phóng các giải tần số cho các xe nối mạng, hay bảo vệ quyền của những người sử dụng điện thoại di động và Internet trên toàn cõi Liên hiệp châu Âu. Còn theo kịch bản thứ 5, gọi là làm nhiều việc cùng nhau, Ủy ban châu Âu hình dung là tất cả các thành viên Liên Âu sẽ phải nỗ lực phối hợp nhiều hơn về nguồn lực, về quá trình ra quyết định trong mọi lĩnh vực. Các quyết định được đưa ra khẩn trương và quá trình thực thi diễn ra nhanh chóng. Cụ thể là, vẫn trong lĩnh vực xe nối mạng, Liên hiệp châu Âu sẽ ban hành các quy định rõ ràng cho phép loại xe này được di chuyển mà không gặp trở ngại trên toàn khối. Một ví dụ khác là các công dân châu Âu có thể khiếu nại trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền cấp châu Âu về một dự án điện gió chẳng hạn do Liên Âu tài trợ dự kiến được xây dựng tại địa phương.
Về năm viễn cảnh tương lai của Liên hiệp châu Âu, Le Monde có bài phân tích do phóng viên thường trú tại Bruxelles thực hiện.
Ẩn đằng sau năm kịch bản của tương lai châu Âu là nỗ lực duy trì bằng mọi giá sự đoàn kết của khối 27 nước. Le Monde nhắc đến một kịch bản thứ 6, không được Ủy ban châu Âu nêu ra, khi không có một lựa chọn được đồng thuận thì Liên Âu có thể sẽ rơi vào tan rã hoàn toàn. Kịch bản không được Ủy ban châu Âu nêu ra. Một thông điệp khác ngầm toát ra từ cuốn sách trắng là nếu không có sự lựa chọn rõ ràng, dự án châu Âu trong tương lai rút lại sẽ chỉ còn là một thị trường duy nhất. Viễn cảnh này là điều mà một số chính trị gia châu Âu thực sự toan tính.
Viễn cảnh châu Âu với nhiều tốc độ, tương ứng với kịch bản thứ 3 dành cho những ai muốn đi xa hơn. Đây chính là điều mà cuộc tiểu thượng đỉnh 4 nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha họp tại Versailles hôm thứ Hai mùng 6 tháng 3 vừa qua, bắt đầu tìm cách đi đến, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.
Ngoài kịch bản thứ 5 hướng đến một thể chế châu Âu liên bang và viễn cảnh thị trường duy nhất, ba kịch bản còn lại của Ủy ban châu Âu cũng có thể được gọi bằng các tên gọi khác. Viễn cảnh duy trì nguyên trạng tương ứng với kịch bản thứ nhất tiếp nối. Theo viễn cảnh này, những vấn đề gai góc gây xung đột nhất như chia sẻ số lượng người tị nạn tiếp nhận sẽ được gạt qua một bên. Viễn cảnh ít hơn hoặc nhiều hơn tương ứng với kịch bản thứ tư, làm ít nhưng hiệu quả hơn, có mục tiêu chủ yếu là trao lại cho các quốc gia thành viên những lĩnh vực mà Bruxelles không hiệu quả, đồng thời đối với những lĩnh vực giữ lại thì làm sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn.
Năm viễn cảnh tương lai của Liên Âu sẽ là tài liệu thảo luận trong thời gian tới trong chính giới châu Âu, đặc biệt là giữa lãnh đạo 27 nước nhân dịp thượng đỉnh Roma 25 tháng 3 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày ra đời Hiệp ước đặt nền tảng của Liên hiệp châu Âu. Các sơ kết đầu tiên dự kiến sẽ được rút ra trong dịp Hội đồng châu Âu họp vào tháng 12 năm 2017.
Các sơ kết đầu tiên dự kiến sẽ được rút ra trong dịp Hội đồng châu Âu họp vào tháng 12 năm nay. Trong những tháng tới, Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên nào quan tâm sẽ tổ chức hàng loạt các thảo luận về tương lai châu Âu tại các thành phố và khu vực. Cùng với sách trắng nói trên, Ủy ban châu Âu sẽ chuẩn bị 5 tài liệu cơ bản khác trong 5 lĩnh vực cụ thể, đó là lĩnh vực xã hội, lĩnh vực kinh tế và tiền tệ, vấn đề toàn cầu hóa, tương lai phòng vệ của châu Âu và tài chính là lĩnh vực thứ 5.
Năm triển vọng tương lai của Liên hiệp sẽ được trắc nghiệm ngay trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tới đây.
Lãnh đạo khối 27 nước sẽ có cuộc thượng đỉnh không chính thức của Hội đồng châu Âu tại Bruxelles nhằm chuẩn bị cho tuyên bố chung tại Roma. Kịch bản thứ 3 dành cho những nước muốn đi xa hơn hay châu Âu nhiều tốc độ đang là tâm điểm của các mâu thuẫn. Theo hãng thông tấn AFP, Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Đức lo ngại cho tiến trình chuẩn bị bản tuyên bố Roma, còn Thủ tướng Slovakia tỏ thái độ bất mãn. Slovakia cùng các quốc gia trong nhóm 4 nước Đông Âu, Visegrad, bao gồm Hungary, Cộng hòa Séc, Ba Lan, lo ngại bị gạt ra bên lề, đặc biệt sau phiên họp riêng giữa 4 nước đông dân nhất châu Âu là Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha tại Versailles ngày 6 tháng 3 vừa qua, để tìm kiếm con đường củng cố nền phòng vệ chung cho châu Âu, tránh sự ngăn chặn của một số quốc gia cứng đầu. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, trên thực tế, định chế Liên hiệp châu Âu hiện đã vận hành theo các tốc độ khác nhau. Ngày mai, các lãnh đạo châu Âu có kế hoạch bật đèn xanh cho việc thành lập một cơ quan công tố châu Âu phụ trách chống tham nhũng tại các quỹ châu Âu. Cơ quan này bước đầu chỉ liên quan đến một nhóm nhỏ các nước thành viên của Liên hiệp.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chính quyền Trung Quốc thông báo có bản thảo đầu tiên về bộ quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông. Con trai của Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên lên tiếng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu phản đối Tổng thống Erdogan nhục mạ nước Đức. WikiLeaks tiết lộ một chương trình tin tặc của CIA. Mỗi ngày một sự kiện, những lý do khiến Trung Quốc lo ngại hệ thống lá chắn chống tên lửa Tà Ác của Hoa Kỳ đặt tại Hàn Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Hôm nay mùng 8 tháng 3, Ngày Quốc tế Nữ quyền, đây là sự kiện không thể thiếu trên các trang báo Pháp ngày hôm nay. Với Libération, đây không chỉ là một ngày tôn vinh phái nữ mà còn là ngày để tiếp tục cuộc đấu tranh cho nữ quyền. Libération ghi nhận, trong bối cảnh chính trị phản động, quyền nạo thai bị đe dọa và Donald Trump đắc cử Tổng thống. Năm nay, hơn bao giờ hết, Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày đấu tranh. Trang nhất tờ báo chạy tựa, ngọn đuốc cháy lại, như một lời kêu gọi đấu tranh. Theo Libération, đòi quyền cho nữ giới đó là một cuộc đấu tranh bất tận. Đó là cuộc đấu tranh đòi các quyền bình đẳng với nam giới trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đòi quyền được tôn trọng không phải bằng những lời ca tụng mà bằng hành động thực tế. Bởi vậy mà dịp kỷ niệm mùng 8 tháng 3 năm nay, các công đoàn hiệp hội tại Pháp kêu gọi tổng đình công bắt đầu chính xác từ 14:40. Cùng lúc, Tổng Công đoàn Quốc tế, tổ chức quy tụ đa số các công đoàn trên thế giới, cũng ra lời kêu gọi biểu tình. Lời kêu gọi đã được phổ biến ở gần 35 nước. Không chỉ có ngày 8 tháng 3, cả một năm qua, trên thế giới đã chứng kiến hàng loạt các cuộc đấu tranh biểu tình đòi nữ quyền. Libération nhắc lại ngày 21 tháng Giêng vừa qua, tức ngay sau ngày ông Donald Trump nhậm chức, hàng triệu phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới, từ Washington đến Paris, từ Sydney đến London, đã xuống đường phản đối vị Tổng thống có nhiều hành vi và phát ngôn coi thường phụ nữ. Trước đó, hồi mùa thu năm ngoái tại Ba Lan, một phong trào rộng lớn của phụ nữ bảo vệ các quyền được nạo thai cũng đã diễn ra rầm rộ và giành thắng lợi. Cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng nam nữ đã có cả từ thế kỷ qua, giờ vẫn còn cả một chặng đường dài, cho dù người ta cũng ghi nhận không ít tiến bộ trong cuộc đấu tranh bất tận này.
Ít ai biết chính xác ngày 8 tháng 3, ngày vì nữ quyền bắt đầu thế nào và từ khi nào. Nhà sử học nữ Martine Delarère, người Pháp, phó giáo sư, chuyên nghiên cứu về các cuộc cách mạng và quyền công dân, giải đáp các câu hỏi qua bài viết ngắn trên Libération. Ngày 8 tháng 3, một huyền thoại và một biểu tượng.
Theo nhà sử học Pháp, nhiều người vẫn nghĩ xuất xứ của Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 8 tháng 3 năm 1857 đánh dấu ngày nổi dậy của các nữ công nhân nhà máy dệt ở New York. Nhưng thực tế, dự định lấy ngày phụ nữ quốc tế có từ năm 1910. Vào năm đó, một nữ nhà báo cũng là nhà hoạt động chính trị người Đức, Clara Zetkin, đã đưa ra ý tưởng trong một hội nghị quốc tế về phụ nữ tại Copenhagen. Mục tiêu là đấu tranh để phụ nữ được quyền bỏ phiếu, quyền được làm việc và chấm dứt tệ kỳ thị nữ giới. Tháng 3 một năm sau đó, hàng triệu người, cả nam và nữ đã biểu tình đòi các quyền đó ở khắp các nước như Đức, Đan Mạch và Thụy Sĩ. Thế nhưng, theo nhà sử học Matisse Lare, chính Lenin vào năm 1921 là người đã ấn định mùng 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ nhằm tôn vinh điểm khởi đầu của cuộc cách mạng Nga 1917. Đó là ngày 23 tháng 2 năm 1917 theo lịch của Nga, còn theo công lịch thì chính là ngày mùng 8 tháng 3. Hàng loạt các nữ công nhân ở Saint Petersburg ngày hôm đó đã xuống đường đòi quyền bình đẳng và hòa bình. Sau Thế chiến thứ hai, ngày 8 tháng 3 trở thành ngày kỷ niệm chính thức của các nước cộng sản rồi mới lan rộng khắp thế giới trong những thập niên 1960-1970. Đến năm 1977, Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia hãy dành ngày 8 tháng 3 là ngày vì nữ quyền và hòa bình trên thế giới. Phải 5 năm sau đó, Pháp mới chính thức hóa ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế nữ quyền.
Trở lại với thời sự nước Pháp, tất cả các báo Pháp đang rất nhộn nhịp với chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp. Các ứng cử viên của hai đảng chính trị truyền thống lớn là cánh hữu những người Cộng hòa và đảng xã hội đều đang gặp khó khăn.
Đề cập đến cánh hữu những người Cộng hòa, Le Monde có bài lau rửa mặt tiền để cứu phi ông. Tờ báo nhận định ở cánh hữu của bầu cử tổng thống mỗi ngày lại càng thêm giống một vở bi hài kịch. Chỉ còn 7 tuần nữa là diễn ra vòng đầu của cuộc bầu cử. Ứng cử viên của cánh hữu François Fillon, mặc dù bị cuốn sâu vào các rắc rối pháp lý liên quan đến nghi vấn tuyển dụng khống người thân làm trợ lý cho mình, vẫn kiên quyết không chấp nhận nhường cuộc đua cho bất kỳ ai. Sau liên tiếp các sức ép không thành, đảng những người Cộng hòa đành chơi bài đoàn kết. Theo Le Monde, đó là sự đoàn kết giả tạo che giấu một cánh hữu đang bị chia rẽ sâu sắc vì vụ bê bối của ứng viên Fillon. Trong khi đó, Le Figaro nhận định Fillon đang cố gắng thu thập từng mẩu trong những người Cộng hòa đang vỡ nát do chính vụ việc của ông. Ông Fillon vẫn khăng khăng không rút lui, từ chối mọi dàn xếp trong đảng. Còn nhật báo Thiên Đài Libération cũng có chung nhận định về sự đoàn kết giả tạo trong đảng những người Cộng Hòa qua tựa đề bài viết đầy hàm ý: Tất cả đằng sau Fillon nhưng thực sự xa phía sau. Bài viết cho thấy mặc dù cố kháng cự theo kiểu còn nước còn tát, tìm kiếm mọi sự ủng hộ còn lại, nhưng con số này đang giảm đi từng ngày. Bên cánh tả cũng không khá hơn, ứng cử viên tổng thống của đảng xã hội cũng đang ngày càng bị các nhân vật có uy tín trong đảng bỏ rơi trong cuộc vận động tranh cử. Le Figaro ghi nhận những nhân vật hàng đầu trong đảng xã hội đổ xô về với Macron. Theo Le Figaro, giữa ứng viên Benoît Hamon và sức hút của Emmanuel Macron, các tên tuổi lớn trong đảng xã hội đang dần chuyển sang ủng hộ Macron. Mối tương quan lực lượng đang ngả về ứng viên tự do thuộc phong trào tiến bước En Marche. Nhật báo Kinh tế Lexico khẳng định xu hướng của cuộc đua bằng một kết quả thăm dò dự định bỏ phiếu của các cử tri Pháp 46 ngày trước vòng 1. Ứng viên Đảng Mặt trận Quốc gia FN Marine Le Pen vẫn dẫn đầu với 26% ý định bỏ phiếu. Bám sát bà là ông Emmanuel Macron thu được 25%, ứng viên Fillon vẫn bị bỏ xa với 20%, xa hơn nữa là ứng viên của Đảng Xã hội Benoît Hamon với nhỉnh hơn 10%.
Chuyển qua các chủ đề liên quan tới châu Á. Một lần nữa, tham vọng bành trướng của Trung Quốc trên lĩnh vực kinh tế lại khiến châu Âu lo ngại. Nhật báo Kinh tế Lexico có bài: Công nghiệp châu Âu lo ngại các tham vọng của Trung Quốc.
Liệu các doanh nghiệp nước ngoài có phải gánh chịu hậu quả của các tham vọng trong lĩnh vực công nghiệp của Trung Quốc? Theo Lexico, câu hỏi thể hiện mối lo của Phòng Thương mại châu Âu tại Bắc Kinh sau khi soi xét kỹ kế hoạch Made in China 2025, được đánh giá là lộ trình của chính phủ Trung Quốc nhằm biến nước này từ một công xưởng của thế giới thành một đại cường công nghiệp. Kế hoạch đang đe dọa lợi ích của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ở Trung Quốc. Bắc Kinh triển khai một loạt biện pháp tăng cường hạn chế sự có mặt của các doanh nghiệp nước ngoài, đủ hàng tỷ đô la để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nội địa. Một mục tiêu khác là giảm dần sự lệ thuộc công nghệ nước ngoài, ưu tiên dành thị trường nội địa cho sản phẩm Trung Quốc. Các doanh nghiệp châu Âu lo ngại sẽ bị cạnh tranh bất bình đẳng tại thị trường Trung Quốc. Báo cáo của Phòng Thương mại châu Âu ghi nhận, Bắc Kinh trong những năm qua đã tiến hành hàng loạt các biện pháp trợ giá, kích thích thuế, liên tục hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước làm ăn kéo hậu quả, hạn chế các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường, thúc đẩy mua công nghệ của châu Âu, v.v. Cơ quan Thương mại châu Âu nhận định kế hoạch Made in China 2025 thực ra là kế hoạch trợ giá quy mô lớn đối với nhập khẩu nhằm quốc hữu hóa các ngành công nghiệp bản lề hoặc ít nhiều nhằm hạ thấp vị thế của các doanh nghiệp nước ngoài. Lexico kết luận đó chính là lý do vì sao mà quan hệ làm ăn giữa Brussels và Bắc Kinh luôn căng thẳng và đặc biệt trong việc thừa nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị trường.
Tiếp tục với Trung Quốc, nhưng là một chủ đề xã hội, Le Figaro có bài phóng sự dài mang tiêu đề Các bậc cha mẹ người Trung Quốc cuống cuồng đi kén chàng rể lý tưởng.
Theo bài phóng sự, giờ đây ở trong nhiều công viên Bắc Kinh cũng như ở nhiều nơi khác Trung Quốc vẫn thường diễn ra các phiên chợ độc thân rất kỳ lạ, do các bậc cha mẹ đang mong ngóng dựng vợ gả chồng cho con cái mình để duy trì hậu thế. Bài phóng sự cho thấy dù hiện tượng dàn xếp dựng vợ gả chồng cho con từ vài thập kỷ gần đây đã giảm nhiều trong xã hội Trung Quốc, nhưng ảnh hưởng của gia đình đối với cuộc sống tình cảm trong giới trẻ Trung Quốc vẫn còn nặng nề. Trong khi đó, xã hội ngày nay ở Trung Quốc đã thay đổi, thanh niên lập gia đình muộn hơn so với cha mẹ họ rất nhiều. Vì thế mà các ông bố bà mẹ về già vẫn canh cánh một nỗi lo, làm sao để con cái mình yên bề gia thất, sinh con đẻ cái để họ có được cháu bồng cháu bế. Thế là các ông bố bà mẹ đó đã tự phát hội tụ ở các khu công viên, đưa các số liệu về con mình già giới thiệu, hy vọng các phụ huynh khác cũng cùng nhu cầu tìm đến con mình.
Thu Hằng nhân ngày phụ nữ quốc tế giới thiệu dự án hòa nhập kinh tế xã hội của phụ nữ, cải thiện đời sống cho lao động nữ tại tỉnh Vĩnh Phúc, dự án do Hội REC và Patic của Pháp tài trợ.
Tạp chí xã hội.
Khu công nghiệp Khai Quang là một trong số 13 khu công nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Vĩnh Phúc và nằm trong số 4 khu lớn nhất. Có lẽ vì nằm gần thành phố Vĩnh Yên, thủ phủ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội kể từ khi tái lập tỉnh vào năm 1997. Vĩnh Phúc là một trong số các tỉnh chuyển đổi cơ cấu nhanh nhất ở miền Bắc Việt Nam. Từ một tỉnh hoạt động chủ yếu về nông nghiệp trong những năm 1990, hiện ngành công nghiệp xây dựng vượt lên chiếm 54,8% cơ cấu kinh tế. Diện mạo của tỉnh không ngừng thay đổi, nhờ thu hút ngày càng nhiều dự án đầu tư nước ngoài. Số lượng các khu công nghiệp tăng mạnh đồng nghĩa với việc thu hút nguồn lao động ngoại tỉnh đến làm việc tại đây. Lượng lao động này còn rất trẻ, thường tốt nghiệp trung học và đến từ các tỉnh lân cận, trong đó có khoảng 54% là phụ nữ. Giúp cải thiện điều kiện sống của nữ công nhân nhập cư đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, giúp họ hiểu được quyền lợi của người lao động và nâng cao kiến thức cơ bản về y tế cộng đồng là mục tiêu của dự án Hòa nhập kinh tế xã hội phụ nữ được GRET và BATIC, hai tổ chức phi chính phủ của Pháp, kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai tại Vĩnh Phúc từ năm 2014, song song với một dự án khác tại tỉnh Hải Dương với tổng ngân sách là 439.000 euro. Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1988, GRET chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực chống đói nghèo và bất bình đẳng bằng cách cung cấp các giải pháp bền vững và sáng tạo, thúc đẩy quyền của người lao động và nhiều dự án môi trường. Từ năm 2001, GRET bắt đầu hợp tác với tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến nay đã gần 20 năm. Theo giải thích với RFI tiếng Việt của chị Trần Thị Hương, cán bộ dự án tổ chức GRET.
Hiện nay GRET có hai dự án là tới tỉnh Vĩnh Phúc, là dự án phụ nữ, là dự án mình đang đến thăm, và có một dự án nữa là dự án về quản lý rác thải sinh hoạt. Tất cả các cái dự án của GRET đều làm dưới sự phối kết hợp với cả một đối tác điện tại địa phương. Thì trong khuôn khổ của dự án phụ nữ thì là GRET có hợp tác với cả Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài cái Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc là đối tác thực hiện chính của dự án, GRET cũng có hợp tác với cả một số các cơ quan ban ngành khác thông qua việc mời họ làm các cái cán bộ nguồn hỗ trợ cho hoạt động của dự án. Ví dụ như Liên đoàn Lao động tỉnh, rồi là ví dụ Trung tâm chăm sóc sức khỏe của tỉnh.
Riêng tại thành phố Vĩnh Yên, đến cuối năm 2016, dự án Hòa nhập kinh tế xã hội phụ nữ ở khu công nghiệp vùng Ven Đô đã thực hiện được 3 mục tiêu chính. Thứ nhất là thành lập và tập huấn cho đội ngũ cán bộ nguồn gồm 30 người là thành viên của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh về các kiến thức pháp luật, kiến thức về chăm sóc sức khỏe hay kiến thức về kỹ năng mềm. Thứ hai là nâng cao nhận thức của phụ nữ trong các vấn đề luật pháp và quyền lợi thông qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ tự quản. Hiện có khoảng 600 phụ nữ tham gia 15 câu lạc bộ trên toàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thứ ba là cải thiện điều kiện sống của nữ lao động trong tỉnh thông qua hình thức tài trợ cho một số chủ nhà để nâng cấp các khu nhà trọ. Đổi lại, mỗi chủ nhà trọ cam kết thành lập một câu lạc bộ tại khu nhà của mình. Cả ba mục tiêu trên nhằm xây dựng khả năng quản lý và hoạt động độc lập cho đội ngũ cán bộ nguồn và thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ trong tương lai. Trong trường hợp dự án tạm ngừng, đội ngũ trên vẫn có thể tiếp tục duy trì và mở rộng phạm vi hoạt động. Đúng 9 giờ tối, buổi sinh hoạt câu lạc bộ tại nhà ông Nguyễn Văn Thơ, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, một trong số chủ nhà trọ tham gia dự án bắt đầu. Buổi sinh hoạt hôm nay có nhiều người tham dự hơn thường lệ vì nói về luật giao thông nên thu hút khá nhiều bạn nam tham gia. Như thường lệ, Linh, chủ nhiệm câu lạc bộ, bắt đầu bằng một trò chơi để giúp các thành viên thư giãn sau một ngày dài làm việc. Bà Nguyễn Thị Vinh, nguyên ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc, thành viên ban điều phối dự án, giải thích rõ hơn về vai trò của các bạn trong ban chủ nhiệm, được cho là những người giữ lửa cho hoạt động của câu lạc bộ.
Vai trò của các bạn ban chủ nhiệm câu lạc bộ là các bạn sẽ tuyên truyền vận động các bạn đang sinh sống trong nhà trọ của mình tham gia sinh hoạt, với cái nội dung các bạn ấy cũng đã xây dựng được quy chế hoạt động. Với cái quy chế là các bạn ấy sẽ sinh hoạt là từ 4 đến 6 tuần một lần, với những cái nội dung về chủ đề như là tìm hiểu về chính sách pháp luật như là luật bảo hiểm xã hội, chính sách về tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, về các cái kiến thức như là chăm sóc sức khỏe, như là chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi con, hôn nhân và gia đình. Ngoài ra thì còn các bạn ấy còn giao lưu thông qua các cái buổi sinh hoạt văn nghệ, hoặc là giao lưu trò chuyện để chia sẻ về cuộc sống, giúp nhau để mà ổn định cuộc sống và tham gia các cái sinh hoạt văn hóa văn nghệ của thành viên của các bạn trong câu lạc bộ.
Và sau đây thì xin phép được nhường lời cho cô Thúy Hà đến từ Liên đoàn Lao động ạ.
Thì như các bạn được biết là vấn đề an toàn giao thông được thông qua bằng luật an toàn giao thông. Người dân Việt Nam của chúng ta, cái việc thực hiện cái luật an toàn giao thông có thể nói là rất là kém.
Bản thân bà Vinh cũng ngạc nhiên vì buổi sinh hoạt nói về chủ đề luật giao thông thu hút được nhiều người hơn thường lệ.
Vâng, với cái đặc thù của các bạn công nhân là các bạn đi làm ca, thường thường sinh hoạt thì cứ phải đến 8 rưỡi mới sinh hoạt được, bởi vì các bạn đi làm từ 7 giờ sáng mà đến 7 rưỡi tối mới về đến nhà. Thường thường thì các bạn ấy sinh hoạt vào tối chủ nhật hoặc là tối thứ bảy. Trong cái kỳ sinh hoạt thì các bạn ấy phải thống nhất nội dung này, thống nhất ngày với cái mục đích là làm thế nào đó để có nhiều các thành viên tham gia sinh hoạt. Tuy nhiên thì với cái thời gian mà đi làm ca thì cũng có những cái khó khăn, các bạn ấy là rất là thiếu ngủ vì là đang tuổi thanh niên nữa, nên là các bạn thành viên ban chủ nhiệm liên hệ với cán bộ phụ trách dự án Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để chúng tôi có thể là mời báo cáo viên giúp các bạn ấy để đến nói chuyện với các bạn đó.
Tổng cộng có 15 khu nhà trọ. Mỗi nhà trọ có khoảng từ 60 đến 100 người thuê nhà, nhận được khoản hỗ trợ tài chính từ 8,5 triệu đến 10 triệu đồng từ hai tổ chức GRED và BATIC để nâng cấp cơ sở hạ tầng khu nhà. Hơn nữa, tổ chức GRED cùng phối hợp với Hội đồng Công trình Xanh đến khảo sát, tư vấn miễn phí cho các chủ nhà trọ để sửa chữa hoặc xây dựng nhà đáp ứng với tiêu chuẩn thân thiện với môi trường. Bà Nguyễn Thị Vinh nêu một số tiêu chí để chọn chủ nhà trọ tham gia dự án như sau.
Tiêu chí được chọn là thứ nhất là cái chủ nhà trọ đấy là phải có đông các bạn nữ lao động nhập cư đang trọ ở nhà mình. Và ở đây nữa là với cái tiêu chí nữa là phải thành lập được câu lạc bộ phụ nữ tự quản. Ở đây thì chúng tôi cũng phối hợp với GRED là đã hỗ trợ cải tạo được 15 khu nhà trọ. Thì ở đây là thứ nhất là cũng cải tạo cái phần ví dụ như là nâng cấp, có thể là xây mái nhà cao lên và thay cái tấm lợp. Trước đây là bằng blo xi măng, nó rất là nóng. Một số nhà trọ là đã nâng tường nhà lên và lợp bằng tấm lợp tôn cách nhiệt, hoặc là đi khảo sát để mà giúp các chủ nhà trọ là lát lại nền nhà vệ sinh, ốp nền nhà vệ sinh, hoặc là nâng cấp cái lối đi ở trong khu nhà trọ, cũng có thể là khơi thông cống rãnh nữa, làm lại cái hệ thống cống rãnh là nó thoát nước để giúp cho các em công nhân là được thuận tiện hơn về sinh hoạt, về nước này, về điện này, về nhà ở và nhất là cái công trình vệ sinh công cộng.
Khu nhà của ông Nguyễn Văn Thơ có 40 phòng với khoảng 60 người thuê nhà, nhận được 8 triệu đồng từ dự án. Ông Thơ cho biết đây không phải là khoản tiền lớn so với tổng chi phí cải tạo, nhưng là một nguồn động viên đối với gia đình.
Nhà trọ thì cũng mới thôi, thì từ khi có GRED về thì có hỗ trợ cái quản lý sân hay là cống rãnh nước thải nâng cấp, nâng cao và lên nhà. Phía trước là lên nhà là bằng xi măng, bây giờ nâng cấp lên bằng gạch hoa. Đấy, hay là
chỗ này là BATIC và GRED giúp chủ.
Không phải là BATIC, tất nhiên là một phần 50-50, đúng là rõ hơn là 50-50.
Chủ nhà chịu một nửa,
nửa.
Hội phụ nữ
một nửa
và
cách
BATIC là một nửa.
Nhưng mà cái một nửa nên không ăn thua gì, hỗ trợ khoảng 8 triệu, thì nhưng mà nhà mình phải bỏ ra 20 triệu. Đấy, thì nó như thế thì thôi, mình cũng cố gắng, đây là cái nguồn động viên hỗ trợ chứ đừng đòi hỏi cái gì cả, không có cũng mình cũng phải hỗ trợ. Chúng tôi đây là làm thế nào cho ở thì nói chung là cũng phải là hài hòa, làm sao cho tốt đấy thì công nhân nó mới ở. Mới hài hòa, không hài hòa thì họ đi chỗ nhà khác hơn.
Tập tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Công nghệ high-tech, công cụ sản xuất mới của nông gia Pháp, bài phóng sự về hội chợ nông nghiệp Pháp Paris.
Tạp chí kinh tế. Giảm bớt công việc nhọc nhằn cho nông gia, cung cấp thông tin chính xác về đất đai, về hoa màu, giảm bớt những rủi ro mất mùa, tạo diễn đàn trên mạng giữa những nhà trồng trọt ở cách nhau đến cả nửa vòng trái đất. Một cuộc cách mạng công nghệ kỹ thuật số đã thực sự thổi đến nền nông nghiệp của nước Pháp. 81% nông dân ở vào đầu thế kỷ 21 truy cập vào mạng Internet tối thiểu mỗi một ngày một lần. Điện thoại di động cũng như là máy vi tính, rồi những capter phân tích độ màu mỡ của đất đai, đo sức và hướng gió, drone, một loại máy bay nhỏ không người lái, cũng như là ảnh vệ tinh, đã trở thành những công cụ không thể thiếu của các nông gia Pháp thời buổi Internet. Máy gặt high-tech có hệ thống định vị, khai thác những ứng dụng điện thoại để tưới ruộng, giải phân bón, đóng chuồng bò với hàng rào có bọ điện tử, kết nối vào các mạng xã hội để trực tiếp giao lưu với người tiêu dùng, với các đồng nghiệp. Tại cuộc triển lãm nông nghiệp ở Porte de Versailles vừa khép lại, RFI Việt ngữ đã dừng chân tại khu vực có tên gọi là nông trại kỹ thuật số La Ferme Digital để tìm hiểu xem là một nông trại ở Pháp trong tương lai sẽ hoạt động như thế nào, để tìm hiểu xem là các nông gia Pháp ngày nay họ đang sử dụng những công nghệ cao trong công việc đồng áng hay chăn nuôi ra sao, các phương tiện hiện đại giúp ích cho họ ở những khâu nào, công nghệ kỹ thuật số cũng như là những vật dụng kết nối connected được phổ biến tới đâu trong lĩnh vực nông nghiệp tại một quốc gia được mệnh danh là kho lương thực của Liên hiệp Châu Âu. Hai ngày trước khi hội chợ nông nghiệp ở khu Porte de Versailles đóng cửa, chúng tôi đã đến gian trưng bày của Christophe Grison, một nông gia khai thác 360 hectare đất trong vùng Oise ở phía bắc Paris. Nông trại của ông trồng từ lúa mì cho đến lúa mạch để cung cấp cho các nhà sản xuất bia, từ cải côn da hoa vàng để ép lấy dầu cho đến củ cải đường, từ bắp đến rau củ quả. Thế rồi gần đây, ông Grison đã dành riêng đến 2 mẫu đất để trồng rau tươi, bán trực tiếp cho khách hàng ở thành thị đi ngang qua thửa ruộng của ông. Ông Christophe Grison đã vui vẻ đón tiếp phóng viên của RFI và cho biết là đã vào nghề từ 27 năm nay, ông luôn bị những công nghệ mới lôi cuốn. Trên cái hành trình mà đi tìm hướng đi mới đó thì Christophe Grison đã không ít lần thất vọng, thế nhưng từ vài năm trở lại đây, ông hoàn toàn hài lòng về những tiến bộ trong lĩnh vực gieo trồng.
Alors au niveau des, je dirais des grandes cultures, les céréales, c'est vrai qu'il y a eu un énorme progrès mécanique, c'est-à-dire les semoirs sont vraiment aujourd'hui, on a envie de dire connectés.
Trong lĩnh vực trồng
lúa,
đã có nhiều tiến bộ trong kỹ thuật, chẳng hạn như là chúng tôi sử dụng máy để gieo hạt, và bây giờ máy này được kết nối vào mạng với những công cụ như điện thoại di động hay máy vi tính. Để dễ hiểu hơn, tôi đưa ra 2 thí dụ cụ thể. Là hồi xưa khi gieo hạt, chúng tôi cầm một nắm hạt giống rắc vung lên. Bây giờ với máy gieo tự động và kết nối vào một ứng dụng khi gieo, chúng tôi gieo từng hạt một, mỗi hạt cách nhau ở một mức độ quy định, một cách rất chính xác. Cây lúa khi mọc lên thì thẳng hàng, không có chuyện 2-3 hạt giống mọc cùng một chỗ để sau đó phải nhổ mất đi. Thế rồi cũng trong công việc trồng trọt, tôi có trang bị các ứng dụng để canh mức độ ẩm của mặt đất, xem đất có tơi hay không trước khi gieo hạt. Xem rằng vụ mùa năm trước chúng tôi đã bón những loại phân gì và lượng phân bón đó còn đọng lại bao nhiêu trong lòng đất. Khác như hồi xưa, cứ 2-3 ngày tôi lại tưới ruộng một lần, tùy theo thời tiết và tưới đều trên khắp cả diện tích trồng trọt. Bây giờ, nhờ có những capter trang bị trong các cột điện tử di động mà tất cả các cột đó kết nối vào với điện thoại di động của tôi, thành thử tôi biết một cách chính xác là cần phải tưới thêm cho chỗ nào và tưới chừng bao nhiêu là đủ. Như vậy tôi tiết kiệm được nước, được thời gian, mà lại bảo đảm là mỗi nhành lúa mì không bị khô, không bị bệnh tật. Tôi thuê máy bay không người lái với động cơ tương đối nhỏ và nhẹ, được trang bị những ống kính camera để chụp ảnh thửa ruộng mà tôi đang gieo trồng. Từ những hình ảnh thu được đó, tôi có rất nhiều thông tin.
Alors effectivement, nous avons des capteurs et par exemple, on utilise des drones. Donc on a des drones qui passent au-dessus des champs.
Với Christophe Grison, chủ tịch Hiệp hội Nông gia Van France, thì cái điều quan trọng nhất là những công cụ mới cho phép ông sử dụng nước hoặc là phân bón đúng liều lượng và đúng thời điểm, bởi vì tiết kiệm được nước hay là không sử dụng phân bón quá đà thuộc về phạm trù cũng như là trách nhiệm của giới canh nông với thiên nhiên, với môi trường. Còn đối diện với gian trưng bày của Christophe Grison là gian triển lãm của Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật vì Môi trường và Nông nghiệp IRSTEA. Tại đây thì ban tổ chức đã giới thiệu những trang thiết bị kết nối được giới trồng trọt và chăn nuôi sử dụng rộng rãi hàng ngày. Bà Sibin Abbey, đại diện cho IRSTEA, giới thiệu cặn kẽ về những chiếc khuyên mà kẹp vào tai con bò. Đây là một cái công cụ rất thông dụng trong ngành chăn nuôi từ một vài năm trở lại đây.
Ces boucles, vous voyez les vaches, elles ont tout un numéro. Alors initialement, c'est un numéro, c'était un puits en numéro. Tout était manuel.
Chị đang trông thấy một cái khuyên giống một con bò điện tử, như khuyên đeo tai vậy. Và cái khuyên này dùng để kẹp vào tai bò. Mỗi con bò trong trại chăn nuôi đều mang một mã số riêng. Trong khuôn viên trại nuôi bò có gắn những cái cột điện tử. Khi bất kỳ một con bò nào đi ngang qua các cột này, có một bộ phận phần mềm đọc được thông số trong con bọ điện tử của khuyên tai nói trên. Nhờ phương tiện này, một nhà chăn nuôi biết được nào là trong ngày con bò đã ăn bao nhiêu cỏ, sức nặng của con bò, hay bò có bị thiếu nước hay không, vân vân. Đó gọi là công tác theo dõi chế độ ăn uống của đàn bò, xem con nào biếng ăn hay bệnh tật gì không. Từ đó, mình điều chỉnh lượng thức ăn, nước uống cho bò. Một ứng dụng khác rất tiện lợi, cho phép điều khiển từ xa thời gian để vắt sữa bò bằng máy vào buổi sáng sớm. Như chị biết, nhà chăn nuôi mỗi ngày mất khoảng 2 giờ đồng hồ để vắt sữa của một đàn bò khoảng 70 con. Với ứng dụng mới, cứ đến giờ, bò tự động được lùa vào các máy vắt. Thêm vào đó, ta còn biết một cách chính xác con bò nào cho bao nhiêu sữa, trong sữa có bị thiếu hay thừa chất vitamin nào không. Đỡ được 2 tiếng đồng hồ trong công việc vắt sữa là rất đáng kể đối với các nhà chăn nuôi. Thêm một ứng dụng khác cũng rất cần thiết, đó là một vật dụng kết nối vào mạng có chức năng báo trước khi con bò cái sắp sinh con. Nếu như nhà ở xa chuồng bò mà lại sắp đến thời điểm nhạy cảm này, trước đây nông dân phải ngủ gần chuồng bò để canh. Bây giờ thì với kỹ thuật mới, tức là cũng với những con bò điện tử, gần đến lúc sinh, nhiệt độ, nhịp tim, mức độ co thắt của con bò mẹ thay đổi. Lập tức, tất cả những thông tin đó được chuyển về máy tính hay điện thoại di động của chủ nông trại. Và chỉ khi đó, thì nhà chăn nuôi mới phải rời nhà ra chuồng bò.
Và như Sibin Akbay của Viện Nghiên cứu IFTA và Christophe Rizon, Chủ tịch Hiệp hội Nông Savan France vùng Oise phía Bắc Paris vừa trình bày, đấy, thì công nghệ kỹ thuật số đã từng bước len lỏi vào đời sống ở các nông trại. Ngày nay, hơn 80% nông dân Pháp dùng Internet mỗi ngày, khi thì để xem dự báo thời tiết, lúc thì để biết thêm những thông tin về giá cả thị trường hay chỉ đơn giản là để giao dịch với ngân hàng từ xa. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Pháp, hiện tại có khoảng 18.000 các nông gia sử dụng ảnh vệ tinh thường xuyên để theo dõi các vụ mùa. Bà Sivil Akbay nhấn mạnh trên các cái ứng dụng về dự báo thời tiết rất cần thiết với đời sống của nông dân.
Cột dự báo thời tiết là những công cụ kết nối rất cần thiết. Nó cho ta biết về thời tiết, về sức gió lớn tới đâu, xem hướng gió để phun nước tới ruộng, để giải phân bón hay thuốc trừ sâu một cách hiệu quả nhất.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là để mua các trang thiết bị kết nối có tốn kém lắm hay không, và liệu rằng nông gia nào cũng có điều kiện để sử dụng những cái công cụ mới đó hay chăng? Christophe Grison, Hiệp hội Van France của vùng Oise trả lời.
Alors la moissonneuse batteuse, c'est vrai que c'est un investissement très cher. J'ai envie de dire en France une petite moissonneuse batteuse.
Thú thực là một máy gặt lúa mì cỡ nhỏ là khoảng 100.000 euro. Để làm việc có hiệu quả thì tôi cần một cái máy lớn, giá khoảng 300.000. Một mình tôi không đủ sức sắm máy như vậy. Nhưng cùng với hai đồng nghiệp trong vùng, chúng tôi chung tiền mua một cái máy lớn. Mỗi vụ mùa, mỗi nhà chỉ cần dùng trong một vài ngày. Điều đó có nghĩa là qua mạng xã hội chúng tôi bảo nhau gieo hạt cách nhau vài ngày để không gặt cùng một lúc. Chưa hết, chúng tôi lại dùng Facebook để khi không dùng đến máy gặt thì quảng cáo cho thuê máy, và nhờ vậy mà thu về đến vài trăm euro một ngày.
Nông dân thế kỷ 21 làm việc không chỉ ở ngoài đồng mà ngay cả trong văn phòng, điện thoại di động hay máy tính cũng cần thiết đối với họ như là những chiếc máy cày ở ngoài ruộng, những con bò điện tử, ống kính camera, là tai, là mắt của các bác nông phu thời hiện đại. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc thông báo đã có bản thảo đầu tiên bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông. Con trai của Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên lên tiếng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu phản đối Tổng thống Erdogan nhục mạ nước Đức. Wikileaks tiết lộ một chương trình tin tặc của cơ quan CIA. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, những lý do khiến Trung Quốc lo ngại hệ thống tên lửa tà ác của Mỹ. Về chương trình ngày mai, như thường lệ là một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. vì sao Nga muốn lãng quên cuộc cách mạng 1917, sau đó là phần phát lại tạp chí xã hội của Thu Hằng nói về dự án nhằm cải thiện đời sống cho lao động nữ tại tỉnh Vĩnh Phúc. Chương trình của Ban Việt ngữ RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai và cũng vào giờ này.